Thưa quý vị, hôm qua, dân biểu Tom Lantos, vị Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Hạ viện Hoa Kỳ, đã tổ chức buổi điều trần về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, với sự tham dự của một số dân biểu Mỹ nổi tiếng như Chris Smith, Frank Goff, Cao Quang Ánh, cùng những nhà đấu tranh cho nhân quyền, tôn giáo cho Việt Nam. Thanh Quang có mặt tại chỗ và gửi về bài tường trình.
Buổi điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ mở đầu bằng những phát biểu của các dân biểu hàng đầu là Chris Smith thuộc tiểu bang New Jersey chủ trì cuộc điều trần và dân biểu Frank Wolf, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos. Nói chung, hai dân biểu này lưu ý đến tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo ngày càng sa sút tại Việt Nam và nhắc lại việc Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC, tức những nước cần quan tâm đặc biệt về đàn áp tôn giáo, thì những tưởng rằng tình hình sẽ khá hơn, nhưng trên thực tế, Hà Nội hiện ngày càng đàn áp nhân quyền, tôn giáo trầm trọng hơn. Sau khi được dân biểu Chris Smith giới thiệu, dân biểu Cao Quang Ánh thuộc tiểu bang Louisiana điều trần chi tiết về tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam. Ông Cao Quang Ánh cho biết,
The Vietnamese government's malice towards their own began with the land reform campaign in the early 1950s, when thousands of landowners were executed.
Rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mở đầu chiến dịch bảo tàng của họ bằng cuộc cải cách ruộng đất hồi đầu thập niên 50, khi hàng ngàn người có đất bị hành quyết, nhiều tu sĩ hàng đầu, lãnh đạo giáo hội bị mất tích, và tình trạng này kéo dài cho tới ngày nay, khi những nhà dân chủ, những người đấu tranh cho tự do tôn giáo thường xuyên bị sách nhiễu, bị bắt bớ, bị bỏ tù, bị tra tấn. Theo dân biểu Cao Quang Ánh, thì ưu tiên của Hà Nội sau khi chiếm được miền Nam hồi 30 tháng 4 năm 1975 là phải bảo đảm rằng mọi hoạt động tôn giáo đều bị theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. Nhà nước nhanh chóng tịch thu tài sản, đất đai của các giáo hội và giam giữ những lãnh tụ tôn giáo. Nói chung, dân biểu Cao Quang Ánh lưu ý về tình trạng ngày càng sa sút đáng ngại về tôn giáo nhân quyền trong nước và đề nghị Washington đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Dân biểu Cao Quang Ánh cho biết,
chúng tôi cũng muốn ấn nặng là trong mấy năm vừa qua thì Việt Nam về những sự tự do tôn giáo, tự do nhân quyền càng ngày càng đi ngược lại, nhất là về những cái hành động giống như là đồng chia mà Bát Nhã và ở những nơi khác. Và bởi đồng trình chính trong ngày hôm nay của Bộ Đức Chính là thúc đẩy ông Tổng thống Obama cùng với lại Bộ trưởng của Bộ Ngoại giao bà Hillary Clinton là đưa Việt Nam vô lại danh sách TCP hay là đưa Việt Nam vô Tier 3 của chương trình thiếp.
Chủ trì buổi điều trần, dân biểu Chris Smith nhận xét.
I also want to thank you for raising the importance of a redesignation of CPC for Vietnam.
Rằng ông cảm ơn một điều quan trọng là dân biểu Cao Quang Ánh nêu lên vấn đề đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, tức những nước cần quan tâm đặc biệt về đàn áp tôn giáo. Dân biểu Chris Smith nhắc lại rằng kể từ khi Việt Nam được gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hồi năm 2007, Việt Nam thụt lùi nhanh chóng so với những nước khác mà ông từng chứng kiến. Sau khi có quan hệ song phương Mỹ-Việt, dân biểu Chris Smith cho biết tiếp, người ta hy vọng tình hình nhân quyền Việt Nam được cải thiện, nhưng nó không xảy ra. Về tự do tôn giáo, Việt Nam đã thụt lùi với nhiều vụ đàn áp tôn giáo. Hiện diện tại buổi điều trần có dân biểu James P. McGovern, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos. Một trong những nhận xét của ông.
Piece of testimony with specific recommendations that I hope this administration will listen to. It is my sincere hope that Vietnam will bring to an end the religious persecution.
Rằng điều trần của dân biểu Cao Quang Ánh là một khuyến cáo thiết thực, và ông hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ lắng nghe. Dân biểu McGovern thiết tha hy vọng rằng Việt Nam sẽ chấm dứt tình trạng khủng bố tôn giáo vốn đang tiếp diễn, để quay sang tôn trọng những quyền căn bản của người dân. Tham dự điều trần có ông Michael Cromarty, Phó Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ.
I testified 9 months ago before this commission about religious freedom in Vietnam, and sadly, I am here to report I cannot say that conditions have improved in that time.
Ông Michael mở đầu bài điều trần rằng cách nay 9 tháng, ông đã trình bày trước Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos này về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Nhưng buồn thay, ông nhấn mạnh là ông không thể nói rằng tình hình đã được cải thiện ở Việt Nam. Theo ông thì Việt Nam tiếp tục thụt lùi về nhân quyền. Vẫn còn nhiều vụ vi phạm tự do tôn giáo, còn rất nhiều người bị giam giữ vì hành đạo độc lập hay bảo vệ tự do tôn giáo trong ôn hòa. còn quá nhiều trường hợp kỳ thị và cưỡng bức tín đồ Tin Lành bỏ đạo. Có quá nhiều trường hợp giới cầm quyền cho phép sử dụng bạo lực hành hung các tín đồ Phật giáo, Công giáo. Ông Michael Cromartie lưu ý rằng những hành động lạm quyền như vậy tiếp diễn dù đi ngược lại hiến pháp Việt Nam, dù Việt Nam có nghĩa vụ quốc tế trong khuôn khổ bản tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc hai công ước về các quyền dân sự và chính trị. Theo đề nghị của ông Michael, thì vấn đề Việt Nam phải là một ưu tiên của hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ. Đó là, chính phủ Obama có thể bảo đảm tự do tôn giáo cho người dân Việt Nam bằng cách đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Và thứ hai là chính phủ Obama có thể có tiếng nói về nhân quyền mạnh hơn tại Việt Nam bằng cách ủng hộ việc thông qua đạo luật nhân quyền Việt Nam. Theo tiến sĩ Scott Phillipsy, thuộc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cũng có mặt tại buổi điều trần.
I think it's important to shine a light on, you know, all the things that are going on, good and bad, in the U.S.-Vietnam relationship.
Thì điều quan trọng là phải đưa ra ánh sáng mọi điều tốt, xấu đang diễn ra trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Mặc dù có những điều tốt, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề trong mối quan hệ này, đặc biệt là nhân quyền bị đàn áp. Việt Nam đi ngược lại lời hứa với cộng đồng thế giới và cả người dân của chính họ. Do đó, theo tiến sĩ Scott Flipsy, cuộc điều trần này chú trọng tới những gì mà Hoa Kỳ có thể giúp, Hoa Kỳ có thể lên tiếng như thế nào, áp lực ra sao để Việt Nam tôn trọng nghĩa vụ của họ. Lên tiếng với người dân Việt Nam, tiến sĩ Scott khẳng định rằng
The U.S. is going to be on your side. The U.S. is going to speak out for those not only who want more trade, but who want greater freedoms and guaranteed rights.
Hoa Kỳ luôn bên cạnh họ. Hoa Kỳ sẽ nói lên không những với những ai muốn mở rộng thương mại, mà còn với những ai muốn có tự do nhiều hơn và những quyền căn bản được bảo đảm. Đó là điều mà tiến sĩ Scott hứa cho tới hơi thở cuối cùng, khi nào ông vẫn còn làm cho chính phủ Hoa Kỳ. Tiến sĩ Scott tin chắc rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ lên tiếng cho những ai muốn có tự do. Tại buổi điều trần, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người Vượt Biển trụ sở tại Virginia, Hoa Kỳ, lưu ý về khía cạnh lao động. Ông cho biết,
chúng tôi tập trung vào vấn đề buôn bán lao động, và trong đó chính quyền Việt Nam có can dự vào trong đó qua những chính sách của nhà nước như xóa đói giảm nghèo, và đặc biệt là Bộ Thương binh Lao động và Xã hội là cái cơ quan chính quyền mà trực tiếp điều hành và thực hiện cái chính sách đó. Và chúng tôi có những cái chứng cứ cho thấy rằng những giới chức rất là cao cấp ở trong cái Bộ Thương binh Lao động và Xã hội có can dự vào vấn đề buôn người hoặc là bao che cho những kẻ buôn người. Và chúng tôi đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào gọi là liệt kê vào cái hạng 3, tức là hạng mà thấp nhất trong vấn đề buôn người, gọi là trầm trọng nhất. Việt Nam xứng đáng ở trong hạng 3 cho tới khi mà Việt Nam thực sự thay đổi về luật pháp và bảo vệ cho nạn nhân cũng như truy tố những thủ phạm, kể cả những giới chức chính quyền cao cấp mà có vấn đề hối lộ tham nhũng và liên đới đến tình trạng buôn bán người lao động.
Trong số những nhân vật điều trần tại Hạ viện Mỹ vừa rồi có bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Hội đồng Điều hợp Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản trụ sở tại thủ đô Washington. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân nhận xét.
Trong cái thời gian gần đây đã có một cái vài cái dấu hiệu tương đối nó khả quan hơn là những cái ngày đầu năm. Anh thấy là Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã được trả tự do, mặc dù là tự do tạm vì lý do sức khỏe, cũng như là luật sư Lê Thị Công Nhân cũng đã mãn hạn tù ra về. Đồng thời là tôi nghĩ rằng là cái tình trạng nhân quyền nó sẽ được cải thiện trong những cái ngày sắp tới đây. Vì theo như chỗ chúng tôi được biết là ông phụ tá tổng trưởng ngoại giao, ông Campbell đã sang Việt Nam và đã mang một cái thông điệp hết sức là rõ rệt, là nhà cầm quyền cộng sản phải chấm dứt, phải giảm bớt cái sự đàn áp các cái phong trào tranh đấu cho dân chủ cũng như là các cái nhân vật tranh đấu cho Việt Nam, nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề băng giao và đặc biệt là vấn đề giao thương.
Hòa thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ thì kêu gọi mọi người cầu nguyện để các đấng thiêng liêng sớm giúp dân tộc Việt Nam thoát khỏi cảnh đàn áp của giới cầm quyền trong nước.
Sở dĩ chúng tôi ngày hôm nay có mặt là vì vấn đề cái nhân quyền tôn giáo Việt Nam càng ngày càng quá ư kỳ thể. Vì vậy chúng tôi kỳ này lên là cũng muốn rằng làm sao chính phủ Hoa Kỳ phải dùng những biện pháp nào để cho chế độ cộng sản Việt Nam còn phải thay đổi một cái đường lối tốt đẹp hơn. Chứ vì trên 30 năm mà nhân dân Việt Nam hoàn toàn mất tất cả quyền tự do, nhất là quyền tự do là người. Chúng tôi là người tôn giáo, thành ra luôn luôn nghĩ đến cái vấn đề thiêng liêng. Ân tên của tất cả các vị Chúa hoặc là Phật hoặc tất cả các vị mà thiêng liêng của tổ tông ông bà. ngoài cái vấn đề cái năng lực của mình vận động, tuy nhiên tất cả trong và ngoài nước chúng ta hướng về những đấng thiêng liêng, chúng ta cầu nguyện và chúng ta sống trong một nước Việt Nam từ ngàn xưa đến giờ luôn luôn lệ thuộc tất cả các cường quốc, mà kỳ này cộng sản họ nắm chính quyền quá lâu, làm cho nhân dân Việt Nam của chúng ta càng ngày càng đau khổ, nhất là quyền lòng người. Vì vậy chúng tôi kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam trong nước cũng như là ở ngoài nước, ngoài cái vấn đề nhân lực để chúng ta vận động, chúng ta còn phải cầu nguyện đến đấng thiêng liêng, nhờ cái tha lực và cái nội lực của chúng ta thì mới có thể qua khỏi cái thống trị mà những người cộng sản cầm quyền mấy chục năm qua.